truyền về cha như ngài của cha. Kính tặng cha tôi nơi thiên đàng và kính tặng tất cả những người cha. Kinh Thánh trong Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 31, Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 14 và Philip chương 2 câu 13. Kính chào quý đạo giả, thính giả thân mến. Ngày lễ cha năm 2020 này nhằm vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6. Bạn có những cảm xúc gì dâng lên trong lòng mỗi khi ngày lễ cha trở về? Với ai thì không biết, nhưng với tôi, mỗi năm ngoài việc trông mong đến những ngày lễ trọng trong niềm tin để nhắc nhớ về tình yêu kỳ diệu của Chúa Giê-xu, đấng đã yêu tôi, cứu tôi trở nên con cái của Ngài, đã cho tôi được trở nên một đầy tớ hèn mọn để hầu việc Ngài. Tôi cũng rất mong mỏi đến những ngày lễ mẹ, lễ cha, lễ tạ ơn để có được nhiều thời gian hơn nghĩ về cha mẹ kính yêu của mình, về những người mình đã mang ơn. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho tôi có người cha, người mẹ thật đáng kính trọng và để lại cho anh em chúng tôi nhiều tấm gương đáng quý trong cuộc sống và nhất là những tấm gương đức tin thật quý báu để anh em chúng tôi noi theo mà sống trong cuộc đời này. Mỗi khi ngày lễ cha đến là những ký ức về người cha kính yêu lại hiện về trong tâm trí rõ mồn một, gợi lên trong trái tim tôi một nỗi nhớ, niềm thương vô biên về người. Tôi nhớ mái tóc bạc trắng xóa của cha, nhớ nụ cười đôn hậu của người, nhớ cuộc sống đơn sơ đạm bạc của cha, nhớ tình thương của cha dành cho những người nghèo trong thôn xóm, dù cha cũng là một người nghèo chứ chẳng phải giàu có gì. Nhớ tinh thần hăng hái sốt sắng đi bộ khắp vùng quê huyện Thăng Bình của tỉnh Quảng Nam để rao giảng tình lành của người, dù nhiều lần bị người ta hạch sách, bắt bẻ, ngăn cản đủ điều. Nhớ hình ảnh cha lùi cui quét dọn khuôn viên nhà thờ, lau chùi bàn ghế nhà thờ sạch bóng từ trong ra ngoài để chuẩn bị cho buổi thờ Phượng Chúa ngày Chủ nhật được tươm tất. Nhớ thật nhiều về cha, nhất là về tấm lòng của cha đối với Chúa, đối với công việc nhà ngài. Thật cảm tạ Chúa đã cho chúng con có một người cha sống đơn sơ chân chất nhưng cháy bỏng một lòng yêu mến Chúa, yêu mến công việc nhà Chúa và yêu thương người khác. Tôi nhớ mãi về câu nói của cha khi có một người vô thần có quyền chức sau năm 1975 đi ngang qua nhà thờ Tin Lành PT, tên viết tắt của nhà thờ thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Lúc cha tôi đang quét dọn khuôn viên nhà thờ vào thứ Bảy để chuẩn bị cho sự thờ Phượng Chúa ngày Chủ nhật, ông ấy nói với cha tôi: "Ông Bi, viết tắt tên của cha tôi, ông làm cái chi kỳ rứa, ông già rồi, mắc mới chi mà đi quét nhà thờ, ông Phờ, viết tắt tên của một sư quản nhiệm nhà thờ lúc bấy giờ. Ổng ở đây là nhà của ổng, ổng và con cái ổng không quét thì thôi, mắc gì ông lại làm đầy tớ cho ổng. Về đi, đừng làm chuyện kỳ quặc như ri nữa." Sao ông nói lạ rứa, đây là nhà của Đức Chúa Trời là cha tôi, chứ nhà chi của riêng ông một sư phở. Nên tôi là con cái Chúa, thì tôi có trách nhiệm phải quét dọn nhà cha tôi cho sạch sẽ thôi, chứ tôi đâu có làm đầy tớ cho ông phở. Cha tôi đáp, ông vô thần kia nghe cha tôi nói một cách chắc nịch như vậy, nên bỏ đi không nói chi nữa. Thật tạ ơn Chúa về những lời đối đáp khôn ngoan mà Chúa ban cho cha tôi trong trường hợp bị chế nhạo niềm tin bất ngờ từ kẻ vô thần như thế. Tôi cũng nhớ mãi hình ảnh cha đem một bà cụ tín đồ già về nhà nuôi, vì bà con của bà từ chối do bà bị té gãy xương chân. Và bà tin Chúa nữa, cho nên không ai chịu nuôi bà, thật nể phục tấm lòng yêu thương người khác của cha. Bà cụ Quờ có một cuộc đời thiếu may mắn, không hiểu sao. Bà lại không có chồng con, cuộc sống khó khăn, nghèo khổ lắm. Bà sống một thân một mình thật tội nghiệp. Vào những năm đầu của thập niên 70 của thế kỷ trước, bà được viện quả phụ của một hội thánh Tin Lành nhận vào nuôi cùng với một số bà cụ già quá bụa khác. Sau biến cố năm 1975, viện quả phụ ấy bị giải tán, không còn được hoạt động nữa. Bà phải tự bươn chải kiếm sống một thời gian. Nài ở nhà con cái chú tốt bụng này một vài hôm, mai ở nhà con cái chú tốt bụng khác một vài bữa. Một hôm, bà cụ thấy nhánh cây khô ngoài bụi cây, bà liền đến kéo xuống để làm củi chùm, nhưng không may bị té và gãy chân phải. Người ta đem bà đi bệnh viện để băng bó vết thương và trở về. Nhưng về đâu? Bà không có chỗ về vì bà chỉ có một người cháu họ chưa tin Chúa. Khi còn mạnh khỏe, còn chưa được ở với cháu, huống hồ gì bây giờ bị thương phải băng bó như thế này thì làm sao mà ở được. Đường thì nằm tạm ở nhà một người quen, không biết phải về đâu, ở đâu và ai sẽ nhận nuôi bà trong lúc thương tật nặng như thế này. Thì cha tôi nghe biết và đến tình nguyện đem bà về trong nhà mình để chăm sóc. Thế là người ta khiêng bà về ở nhà cha tôi. Hằng ngày, cha tôi vừa đi làm công việc đồng áng, vừa lo chăm sóc bà cụ từ việc giúp bà thay đồ, giặt đồ cho bà, rồi đổ phân, đổ nước tiểu cho bà. Đến bữa, cha tôi đem cơm đến mời bà ăn. Cha tôi làm mọi việc để chăm sóc bà, chẳng khác nào như là chăm sóc bà nội của chúng tôi vậy. Mỗi lần về thăm cha, tôi thấy cha chăm sóc bà cụ mà nước mắt tôi rưng rưng và cảm phục việc làm của cha quá đỗi. Thật, chỉ có tình thương của Chúa cảm động mà cha tôi mới có thể làm được công việc quá sức mình như thế. Được chép trong Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 14. Cảm tạ Chúa đã cảm động lòng của cha tôi, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài, như lời Kinh Thánh đã chép. Vì Đức Trời là đứng đang tác động trong lòng anh chị em, để anh chị em vừa muốn vừa hành động theo ý chỉ tốt lành của Ngài. Được chép trong sách Philip chương 2 câu 13. Cuộc đời theo Chúa của cha tôi gặp nhiều khó khăn thử thách lắm. Nhưng có lẽ Chúa biết lượng đức tin của cha tôi, nên Ngài mới để cho thử thách đến với cha tôi nhiều như thế. Nào là con chết, nhà bị cháy trụi, rồi heo chết, bò chết. Chưa dừng lại ở đó. Tiếp đến, Chúa lại đem mẹ tôi về với Ngài, trong khi đứa em út của tôi lúc bấy giờ mới chưa đầy 3 tháng tuổi. Bây giờ người em út của tôi đã gần bước vào tuổi 50. Thế là cha tôi phải làm lụng cực nhọc vô cùng để nuôi 4 đứa con, nhưng vẫn luôn động viên nhắc nhở anh em chúng tôi phải cố gắng học hành để kiếm cái chữ với người ta. Dù là làm lụng cực nhọc vất vả như thế, nhưng cha tôi lúc nào cũng vui vẻ ca hát ngợi khen Chúa. Bài hát cha tôi thường hát như là bài ruột của ông là bài Ngắm Giê-xu đường sau. Có lời như thế này, ta cứ tiến bước ngắm Giê-xu đường sau, lầm cơn tranh chiến không hề nao. Chúa vừa giúp chớ sợ, chỉ tin cậy vâng lời, ta thắng nhờ vua muôn đời. Được chép trong thánh ca truyền thống số 391. Thấy ông vui vẻ như vậy, nên chúng tôi cũng được khích lệ rất nhiều và thêm lên nghị lực để học tập. Nhờ ơn trời, anh em chúng tôi cũng kiếm được ít chữ với người ta chứ không đến nỗi nào. Tạ ơn Chúa về tấm lòng yêu thương con cái của cha tôi. Rồi anh em chúng tôi cũng lần lượt có gia đình riêng. Trong ơn lành của Chúa, cha tôi rất mãn nguyện khi thấy con cái lớn lên và tất cả đều biết lập gia đình với người có cùng một niềm tin nơi Chúa. Sinh thời, người thường dặn chúng tôi, các con nhờ ơn Chúa đừng lập gia đình với người khác niềm tin vì sẽ không thể nào sống hạnh phúc được với nhau. Gia đình các con mà không hạnh phúc thì cha buồn lắm. Khi các con có gia đình hết, chỉ còn lại một mình cha ở trong ngôi nhà tranh đơn sơ nhỏ bé, bên cạnh nhà của người con trai cả cũng là nhà tranh nhỏ bé đơn sơ. Hàng ngày, cha tôi làm ruộng làm vườn để sinh sống qua ngày. Mỗi tuần cha tôi dành 2 ngày thứ năm và thứ bảy cho Chúa. Thứ năm thì ông ra đi chứng đạo với các con cái Chúa trong hội thánh để dắt đem người đến với Chúa. Còn thứ bảy thì ông đến nhà thờ để dọn dẹp khuôn viên nhà thờ, lau chùi bàn ghế nhà thờ, chuẩn bị cho ngày Chúa Nhật thờ phượng Chúa được tươm tất đẹp đẽ. Cha tôi trung tín làm việc đó cho đến khi về với Chúa. Cảm tạ Chúa về tấm lòng trung tín cho đến chết của cha với Chúa và với công việc nhà Ngài. Có lần tôi thắc mắc với cha tôi về chuyện Tại sao cha lại đem bà cụ tín đồ về nhà chăm sóc khi bị gãy chân làm chi cha mệt? Người đã trả lời, con à, Chúa dạy mình một linh hồn quý hơn cả thế gian, mình phải biết quý trọng linh hồn bà cụ chứ con. Bà con của bà đã làm lơ, nếu mình không quan tâm bỏ mặc bà cụ, lỡ bà cụ yếu đuối bị người khác cám dỗ bỏ Chúa thì mất một linh hồn và mình cũng mắc tội với Chúa. Hơn nữa, Chúa dạy mình là các con phải yêu nhau mà. Những lúc người ta gặp hoạn nạn khó khăn, không nơi nương tựa, là những lúc người ta cần tình yêu thương của con cái Chúa bày tỏ cưu mang hơn hết con à. Nghe cha nói, tôi yên lặng cúi đầu, hai hàng nước mắt như cứ trực trào ra. Tôi thầm khóc, cho tôi, cho tính ích kỷ của tôi. Tôi ăn năn về những lời lầm bầm và sự bực bội của mình trước đây, về việc cha tôi chăm sóc bà cụ già đáng thương ngày nào. Ngước lên nhìn cha lúc đó, tôi thấy xấu hổ làm sao và tôi thấy tấm lòng người lớn biết bao. Lạy Chúa, xin Ngài tha tội cho con, xin Ngài cho con biết sống bao dung, độ lượng, biết yêu thương linh hồn con người hơn bất cứ gì khác trên đời như cha con đã sống. Cho đến nay, cha tôi đã về nghỉ trong nước Chúa đã được gần 20 năm rồi, nhưng những lời nói và việc làm của cha, tấm lòng đáng yêu của cha dành cho Chúa và đối xử với người khác, tôi vẫn nhớ như in trong lòng và cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi nhớ niềm thương về cha không kể xiết. Cha ơi, con cảm ơn bà nhiều lắm. Nhưng ngày lễ cha năm nay, con muốn nói lên những lời chân tình của con về cha, một người cha đáng yêu đáng kính của chúng con, để tôn cao danh Chúa, vì chính Ngài đã cứu cha từ một người có lòng sốt sắng quá đổi về cựu truyền tổ tiên, trở nên con cái của Ngài và sống cho Chúa, phục vụ Ngài và yêu thương người khác theo lời Chúa dạy. Tạ ơn Chúa vì đã ban cho anh em chúng con một người cha thật tuyệt vời. Tạ ơn Cha thiêng liêng trên trời đã ban Chúa Giêsu xuống trần gian, chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con người tội lỗi chúng ta, và chính Đức Thánh Linh đã cảm động, bắt phục cha tôi tin nhận Chúa và trở thành con cái của Ngài, để rồi từ đó cả gia đình chúng tôi được cứu ở trong Ngài. Thật đúng như lời Kinh Thánh đã chép, hãy tin Chúa Giêsu thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu, được chép trong sách Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 31. Cầu xin Chúa thương xót, cứu những người cha chưa tin Chúa trở thành con cái của Ngài, hầu qua những người cha đó sẽ cứu được cả gia đình của họ trở về với Chúa Giêsu. Xin kính chúc tất cả người làm cha, một ngày lễ cha thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và con cái. Cali Phật Nha, ngày lễ cha năm 2020, Mục sư Nguyễn Đình Liễu. Nếu quý vị và các bạn đọc được bài viết này, và nhận biết Chúa Giêsu là đấng cứu thế duy nhất, có quyền cứu rỗi linh hồn của mình và được Đức Thánh Linh cảm động để tin nhận Ngài, xin mời bạn có thể thưa với Chúa lời cầu nguyện như sau. Lạy Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của con cảm tạ Ngài đã ban Chúa Giêsu xuống thế gian này để chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con, và Ngài đã sống lại để ban sự sống đời đời cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài. Con nhận biết con là tội nhân, giờ này con bằng lòng mở lòng ra tin nhận Ngài, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con, nhận con làm con của Ngài và ban cho con sự sống đời đời. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen có nghĩa là muốn được như lời vừa cầu xin. Nếu bạn đã thưa với Chúa lời cầu nguyện như vậy là bạn đã trở nên con cái của Ngài. Xin mời bạn tìm đến một nhà thờ gần nơi bạn ở để được hướng dẫn thêm trong đức tin và cùng thờ phượng Chúa với các con cái Chúa khác, hầu được lớn lên trong Ngài. Bạn cũng có thể lắng nghe đài nguồn sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng được phát thanh mỗi ngày trên mạng lưới Internet toàn cầu qua địa chỉ daingnguonsong.com để được hiểu biết thêm về Chúa và lời của Ngài. Rất hân hạnh được đón tiếp bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời để cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi và hưởng niềm vui của người được cứu trong danh của Chúa Giêsu. Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.